Nếu trường hợp mà rơi vào bậc sát nhẫn giác, đức ngã đó thì cái đức là rất bền chặt, hay làm chủ thể cả mười cõi muôn pháp, hay không? Vẫn phải làm chủ thôi. Thì có sanh ra giải pháp không?
Nếu trên cõi này nếu có tam bằng tử thì nó không có sanh ra cây cối nhà cửa được đa giải pháp.
Không có tam bằng tử thì không có trời trăng ngôi sao đất nước. Không có chân tam bằng tử thì không có không khí để mình thở. Không có chân tam bằng tử thì không có tây phương cực lạc, thì khắp trong cõi Phật có mười phương. Đó không? Thì nếu mà tự dễ hiểu là không có chân tâm Phật tử với chân tâm mình kêu hoàng nghiệp, cộng nghiệp, chân tâm mình, chân tâm chúng sinh, chân tâm cho Phật khắp mười phương, để hóa hợp lại mới biểu hiện lên khắp cõi khắp trong mười phương. Đó không? À. Thì trong chân tâm mình nữa nó có đức tịnh, và giúp trong sạch trần ra thì nó không ô nhiễm được. Khi tâm Phật tử cái đức tịnh này không bao giờ ô nhiễm được, sở dĩ mình ô nhiễm, mình thích cái này mình thích cái kia, tâm mình vọng động, mình đau khổ buồn phiền, nhưng mà trước trước cái ô nhiễm cái đời là mình quên tâm mình trả thật hành, mình tự cái thức phân biệt mà mình theo cảm, mình ô nhiễm cảm, mình đau khổ cảm. Còn nếu cái bản thể tâm tịnh mình rồi, rất là thanh tịnh, thì bắt đầu là tử làm sao ô nhiễm tâm lặng. Bây giờ tôi nói một tử rất dễ hiểu, ví dụ tâm mình lặng lẽ thanh tịnh ha. Bây giờ nhà mình dọn nhà biết nhà, dọn dẹp biết dẹp, mình đều từ nhà, từ vật chất, từ nó vô cách sách, từ giữa tiếng luyện hình tù đủ lạnh cũng đều duyên hợp như quyển cả, nó có bóng quyển. Khi mình hiểu như rồi, trên tâm mình thấy cái bóng quyển là nó thôi, mình đâu ô nhiễm đâu gì. Nếu có những người phước báo mình có cứ xài, cứ mua vô tiếng luyện xài, cứ mua tủ lạnh xài, cứ đi xa hơi xài. Còn mà mình bị dầu nít gì rồi thì mình làm chủ đó, mình sử dụng nó thì không có lỗi gì cả. Mình phước báo mình có, mình sử dụng, mình biết là gì, nó duyên hợp như quyển. Tâm luôn thanh tịnh mà sử dụng giải pháp, tâm luôn thanh tịnh mà nhờ nhìn cảnh đời sanh diệt thay đổi biến chuyển, không có lỗi gì cả. Còn có cái lỗi cái là mình tâm mình vốn sẵn thanh tịnh trong sạch mà mình gây nó nhiễm ô, mình trái cái cảnh mình làm cho nhiễm ô, mình phân biệt, rồi mình thích ưa lấy bỏ, rồi đau khổ. Chứ bản tâm mình luôn luôn thanh tịnh trong sạch, thành ra khi hiểu được rồi thì mình trở về sống bản thân thanh tịnh trong sạch mình, không ô nhiễm, thì Phật tử luôn luôn rằng là Phật là tạm đó, là Phật là thánh đấy, là an lạc. Nếu tu hiểu vậy thì Phật tử có cái bản chất an lạc, Phật tử có bản chất niết bàn, Phật tử có bản chất an vui, mà mình không có thể hiện được cái chỗ bản chất của mình đó. Cái của mình có mà không biết đem mà sử dụng, đem mà xài, cho nên mình mới khổ. Yeah. Đó là sự giảng là diễn đạt cái đức tịnh của Phật tử. Bây giờ cái đức lạc, cái đức lạc là cái tấm chẳng sanh chẳng diệt, vốn không có hai món phân đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Sự thật ra cái đức lạc là cái đức lạc là đức rất là thanh tịnh rồi, rất là đức an vui. Cái lạc là vui, luôn luôn Phật tử có tiềm ẩn vui, nhưng mà mình bình bị đau khổ, cho nên là sao đau khổ là bị gì? Phân đoạn sanh tử. Và cái tâm mình ba hồi, ví dụ như nó bây giờ Phật tử sống đây mà làm nhân nghĩa đây tính, thì bắt đầu Phật tử làm người, mà cái tâm mình ngu si đần độn dữ dằn với ác, là cái tâm này tâm xuất sinh, bỏ sát thân này rồi làm xuất sinh mang long độ sinh. Mà nếu cái tâm mình là bón sẽ chống lại mình hại người, là tâm ngạ quỷ, thì cái phân đoạn sanh tử là kiếp này mang thân người, kiếp sau mang thân thú, kiếp sau mang ngạ quỷ. Có thể là tâm mình thiện lành là 10 điều lành, kiếp sau mình lên chư thiên cõi trời hào quang sáng chói, thân hình tốt đẹp, nhưng mà cũng còn sanh tử luân hồi. Thì chúng nói là phân đoạn sanh tử là kiếp này mình mang cái thân này, kiếp tới mình mang cái thân khác, kiếp tới mình mang cái thân nữa. Vì cái tâm mình vọng loạn, khấu loạn, ô trượt, cho nên mình hết mang sắc thân này qua mang thân kia, là do cái nghiệp dẫn, cho nên mình bị đau khổ, mất cái đức lạc. Mình có đức lạc vẫn đã thân được tốt như mình mất. Và có đức kiếp nữa là gì? Là biến dịch sinh tử, là tất nhiên là cái này không phải như kia, là con Bồ Tát ta mượn thân từ cõi này qua cõi kia, bỏ sắc này là ta mượn thân cõi khác mà ta làm chủ. Bồ Tát không có sanh tử luân hồi, nhưng làm gì đại nguyện, cho nên ngài mới mượn sanh này, mượn thân này, mượn thân kia, mượn thân nọ để độ sanh. Bồ Tát là hết sanh tử luân hồi rồi, từ A La Hán sắp lên là hết sanh tử luân hồi rồi, nhưng mà vì đại nguyện độ chúng sinh để đầy đủ công viên mãn để làm Phật, cho nên mấy ngày này thì Bồ Tát thì kêu rằng gì? Biến dịch sinh tử, cho nên là không nằm trong cái phân đoạn sanh tử. Nhưng mà đến cái đức lạc này, nó nằm, nó vượt qua chứ đức gì, nó vượt qua thân đoạn sư tử và dị biến dị sư tử luôn, là nó trở về tâm lặng lẽ như như thanh tịnh an lạc, ha, đó, tới đó lạc là vui rồi, mình lạc được là nhớ gì, là lặng lẽ thanh tịnh, cái vui thanh tịnh của mình, cái vui an lạc của mình tiềm ẩn có sẵn trong mỗi Phật tử, mà sở dĩ mình mất vui là sao? Ba hồn nghĩ này nghĩ kia, chứ nó nghĩ là ba cõi sáu đường đó, địa ngục là quỷ xuất sinh A Tu La nhân viên. Cái tâm mình nó mạnh ở đâu, khởi nghĩ mạnh ở đâu là nó sẽ bị luân hồi vào cõi đó, luân hồi vào sắc thân đó, thì cho mình mất cái lạc. Còn nếu tâm mình lặng lẽ thanh tịnh thì cái gì, tâm an lạc nhẹ nhàng thơ thới khinh an của Phật tử hiện hữu mãi. Đường đích thường, đích thường là tánh vô thường trụ, trước cùng vô thủy sao giác dĩ lai mà cũng không dời không đổi, vậy nên gọi là tánh thể. Đó, thường là hàng hàng thường thường trụ dư nhiên mãi mãi. Đáng bây giờ sư nói thử cái thí dụ này, chúng tự nhiên hiểu chỗ này là khi Phật tử cái chỗ kinh mà nói tánh thể đó nghe ha, Phật tử từ ở nhà Phật tử đến đây, thì khi mà mình thấy người qua lại, xe cộ qua lại, gặp tư Phật tử nhà tử đây, âm thanh xâm xâm thì âm thanh này, âm thanh xe cộ, âm thanh người nói, âm thanh nứt tiếng chơi dở, thì tất cả âm thanh đều sanh diệt, tất cả hình tướng đều sanh diệt, như vậy hiện hữu cái thấy nghe Phật tử còn đó không, kêu rằng hàng hiện hữu, cái tâm mình hàng hiện hữu. Và kêu Phật tử ngủ chân nữa thì cái lúc ý thức nó mê mờ, nhưng mà gì, cái tự tánh mình vẫn còn nghe à, cái tâm mình hàng hiện hữu. Mà khi tâm hàng hữu là không thay đổi, không biến chuyển đó, thì cái tâm thường trụ. Mà nếu giữ được cái tâm trên cái tâm thường trụ đó là nó ghi là đó là đức thường. Mà đó là người ta nói về tâm tánh thể đó, nên cái bản thể của tất cả chị quý Phật tử đều có. Bây giờ cái lượng cũng trên tâm mình, nhưng mà bây giờ tạm đặt ra để cho Phật tử dễ hiểu, cái diễn đạt này là cái lượng. Thấy không? Vậy tánh lượng là gì? Nghĩa là nói cái tâm tánh sẵn có ấy, dựng thấu ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, ngang giáp mười phương hư không thế giới. Nếu cực luận ra thì thế giới tuy nhiều, hư không tuy lớn, mà cũng còn có trình có đổi, chứ tâm tánh thật không có tột không cùng. Bây giờ tánh lượng là nói sao? Ta nói về thời gian không gian. Cái thời gian quá khứ hiện tại vị lai là nó gì? Nó giáp hết. Cái tánh lượng mà nó vui nhất hết. Và đến không gian là mười, là ba đời, mười phương, ba đời là quá khứ là vậy này, mười phương là khắp cái vũ trụ bao la này, nó trùm chứa hết. Cái tánh lượng của mình là nó không có lường, là nó trùm chứa vũ trụ, nó lớn bao vô trình không ngàn mét. Thấy không? Tánh lượng là tự để ý chỗ này, là tánh chân tâm mình, đừng có nghĩ rằng chân tâm mình nhỏ nhoi trong thân mình, mà biết rằng chân tâm mình nó gì, trùm chứa vũ trụ. Bây giờ Phật tử học tánh thấy nó nghe đó, vừa ẩm sư có nói rồi đó, Phật tử ra ngoài đời nhìn trời bao la, thấy đâu là tâm nó. Thì bây giờ với cái mắt thường tình của mình, Phật tử học tánh thấy sư đi, thì mình thấy đâu tâm nó, thì mình thấy là gì, cả một cảnh gì, hư không bao la, những ngôi sao chằng chịt trong đó đều nằm trong tánh thấy mình cả, phải không? Thì tánh thấy mình nói vậy sao rồi, thấy là tâm đấy, thấy đâu là tâm nó, thì tâm mình nó trùm chứa bao la hư không vũ trụ. Đó là kiểu tánh lượng. Và nó vượt qua gì? Thời gian. Tuy nhiên quá khứ tại giờ này vượt qua luôn. Thì cho nên khi mình nhập tâm mình rồi là sao? Là không có thời gian và không gian. Được rồi chỗ này không? Bây giờ tôi nói là khi mình lặng lẽ thanh tịnh rồi thì vượt qua thời gian không gian. Cho nên trong câu mà Đức Phật nói là một điểm, nghe không? Một điểm bằng muôn năm. Một điểm là khởi của tư tưởng khởi lên là một điểm. Một điểm tâm bằng muôn năm là mười ngàn năm, bằng vạn năm, ức năm, triệu năm, tỷ năm cũng được đó. Đó là gì rồi, đó sẽ vậy mà bà hàng gì, hàng muôn năm gom lại còn một điểm, bằng một điểm. Ý đó là Phật nói là không có dài ngắn. Muôn năm là mười ngàn năm, mà một điểm khởi lên cái tư tưởng, khởi một điểm rồi đầu tích tắc một sát na, mà nó sao bạn kia được. Nhưng mà khi mà ngộ tâm mình rồi, cái thời cái một điểm cũng là giả, cái muôn năm cũng là giả, đó không? Chỉ cái tâm lặng lẽ thanh tịnh mình đó là cái tâm chân thật, thì nó vui nhiếp hết, không có thời gian không gian, tâm
tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, nó trùm chứa thời gian và không gian. Này Phật tử dễ hiểu không? Bây giờ mình lặng lẽ thanh tịnh đi, thì có thời gian có thứ này gì đây đâu. Bây giờ hôm nào Phật tử niệm Phật Nam Mô và Phật Hồ cực bạc nhất luôn, yên lặng luôn, tâm lặng lẽ như như thì trong đó có thời gian tại có thứ gì hiện tại gì đây đâu. Mà khi mà tâm lặng lẽ nó hòa nhập vào hư không rồi chị, cái mười phương không là hư không thì đâu có vũ mà xa gần nữa, phải không? Đâu có vũ xa gần nữa thì tâm mình nhập nhập vào hư không rồi thì cái này nó không xa gần. Cho nên cái tánh lượng của mình là làm sao mà không có thời gian và không gian, mà nó muốn nói diễn đạt ra nó vô lượng, nó rộng lớn bao la, nó vượt qua thời gian không gian. Cái đó thì nói gì được lấy chi là biết rằng Phật tử biết không, cái tâm mình quý báu như vậy đó, đó không Phật tử đó không à, cái tâm mình quý báu như vậy đó. Bởi cái chỗ này là chỗ rất là có hơi Phật tử, nếu mà nghe quen thì nói dễ, nhưng mà không quen lạ quá, cái của mình có mình thấy nó lạ nó kỳ. Thành ra chứ có dịp là chưa nhắc nhở Phật tử hoài, nghe không, nhắc nhở để chi để làm quen, quen trở về cái tâm mình nghe không. Quá khứ tuy lâu, vị lai tuy xa, mà còn có mé có ngàn, chứ tâm tánh thật là không bờ không bến. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng cả thải cõi nước hủ lậu đều nương ở trong hư không, mà hư không sanh trong tánh đại giác của ta thì cũng như một cục bọt nổi giữa biển. Tới cái chỗ này là rất khó, nhưng mà sư lắm thí dụ dục tự nhiên hiểu. Mặc dầu quá khứ hiện tại vị lai nó có thể là có ngàn có mé, thấy không? Nhưng mà tâm tánh mình không bờ không bến, không có hạn lượng. Vì cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng cả cõi nước hữu lậu đều nương trong hư không. Phật tử rõ không? Cõi nước hữu lậu là trời mây đất đá, cõi ta bà mình đương nương hư không à. Hiện tại Phật tử đương ba trên bầu trời mấy chục ngàn cái số một giờ đó, rõ không? Mình đương ở trên quả địa cầu, mình quả địa cầu mình ở trong hư không, nó đừng bay lơ lửng giữa hư không, thì nó bay xung quanh mặt trời, hiểu ra không? À, mà tất cả những trăng, những sao, những mặt trời cũng gì đều là hành tinh đương gì đương trụ giữa hư không, hiểu không? Thì những ngôi sao đó, những ngôi sao lớn hành tinh mình ở là, à, thì ta nói rằng tất cả cõi nước đều nương hư không, mà hư không sanh trong tánh đại giác của ta. Mà thứ này nè, sanh trong tánh đại giác của ta là cái tâm Phật tử. Như hòn bọt nổi giữa hòn bọt gì nổi giữa biển, thì Phật tử biết tại sao mà Phật so sánh như vậy, là cái biển bao la mà cái hòn bọt nổi giữa biển chút xíu, thì cái hư không bao la này nó gì, nó đối với chân tâm mình nó như hòn bọt. Rồi bây giờ Phật tử câu chỗ này khó hiểu một chút. Cái hư không bao la kia thì hư không tới đâu là tâm mình tới đó, bị hư không là mình làm nó trùng chứa vũ trụ mà, chứ không đâu có chỗ nào ngoài không được. À, mà tại sao? Thì cái tâm mình hư không tới đâu là hư không là tâm mình đó. Mà tại sao mà Đức Phật nói cái tâm mình còn hơn hư không nhiều nữa? Cái hư không nó sanh trong tánh đại giác của mình như hòn bọt. Xin thưa chỗ này. Bây giờ ví dụ tự nghe Đức Phật nói rằng tâm mình như hư không. Có chỗ này ví dụ tâm mình như hư không. Xin thưa nha, tâm mình như không chứ không phải tâm mình là hư không. Cái nói khác chút nha. Tâm mình như không là giống, có một số giống như hư không. Vì giống chỗ nào thì chứ không tất tự tử nghe là cái hư không này không hình tướng không màu sắc. Cái tâm mình không hình tướng không màu sắc. Phải không? Cái tâm mình rộng lớn bao la trùm chứa vũ trụ, thì cái tâm mình rộng lớn bao la trùm chứa vũ trụ. Nhưng mà cái tâm cái chân không này nó thua, cái không này nó thua cái chân tâm này chứ đó. Ha, tại sao? Là cái tâm cái hư không này nó biết đây là người, đây là vật, đây là nhà, đây là cửa, đây là cây, đây là cối, có không? Không biết. Cái hư không là vật vô tình, nhưng mà chân tâm mình phải biết nhà, biết cửa à, không? Biết người, biết vật à, biết hết à, biết diệu dụng đầy đủ hết à, phải không? À, thành ra cái hư không cái hư không nó so sánh tâm mình là như cái biển cả mà so sánh hòn bọt, nó thua súc vậy, hiểu không? Ý gì đó, không bao giờ bằng, quá quý bằng cái chân tâm mình. Mặc dù hư không nó có một số giống.
Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 1997, cũng là ngày Đức Phật tử Tỉnh Sáng Ngọc Tường tổ bác con trai. Bây giờ này sư cũng trợ duyên dẫn đề pháp lý cho Phật tử. Vừa rồi đó thì giải về tâm đó thì cũng chưa xong, thì hôm nay để tiếp tục. Kinh đấy lại nói rằng: tâm sanh các pháp sanh, tâm diệt các pháp diệt. Nên cái câu này rất là quan trọng, Phật tử phải để ý chỗ này. Là nói tâm sanh là sao? Vì tâm sanh là tâm khi Phật tử đối cảnh mà khởi tâm phân biệt, đó không? Tâm sanh là khi đối cảnh mà mình khởi tâm phân biệt là tâm sanh. Thì các pháp đều sanh. Khi tâm sanh mình khởi ra mình phân biệt các pháp đó. Nhà mình phân biệt là nhà, người phân biệt là người, vật phân biệt là vật. Thì cái đó đó tâm sanh là vậy đó. Rồi tâm diệt là khi mình đối cảnh mà tâm mình không chạy theo khởi tâm phân biệt, vẫn thấy người, vẫn thấy vật mà không khởi tâm phân biệt, so sánh, thích đưa lấy bỏ, thì cái đó là tâm diệt. Mình thấy người thấy vật hết mà mình vẫn gì? Vẫn vô tâm, tâm mình rỗng rang thanh tịnh là tâm diệt. Rồi các pháp từ diệt là mình đừng tưởng rằng mình nói cái pháp từ diệt là pháp tất cả nhà cửa cây đất đá loài người phải mất hết mới diệt, cái đó là lầm nghe, không phải vậy. Tâm diệt là mình vẫn thấy người, thấy vật, thấy cảnh như thường, nhưng mà tâm mình không chạy theo đứa phân biệt, đó không? Đó là tâm diệt. Thì tất cả các pháp đều y nguyên bản vị của nó, nhưng mà gì, đối với mình á là tâm mình rỗng rang thanh tịnh đến vô tâm, rõ không? Rồi bây giờ Phật tử hỏi chỗ này nó quan trọng nè. Bây giờ sư nói là khi mà tâm diệt các pháp diệt thì như vậy, mà lúc bây giờ chỗ kinh nói là tâm diệt đây thì mình có nhận đây là người, đây là vật, đây là nhà, đây là cửa không? Chưa có chỗ này, Phật tử để ý chỗ này lại cho nó rằng. Khi mà ta nói các pháp của Phật Phật đó, khi mình đối cảnh mà khởi tâm phân biệt thì thường thường nó nói là ý thức phân biệt. Mà phân biệt chỗ này, khi phân biệt mà đi thấy người biết người, vật với vật mà mình thích ưa lấy bỏ, so sánh cái này đẹp cái kia xấu, tôi thích cái đẹp tôi không chịu cái xấu, tôi thích vật này mà tôi không thích vật kia, thì cái đó là cái ý thức phân biệt. Còn một cái nữa là đi sâu nữa là cái chân tâm phân biệt được chư Phật chư Thánh dùng chân tâm phân biệt. Thì chân tâm phân biệt là như thế nào? Là thế này, là Phật tử thấy người biết người, người già biết người già, người trẻ biết người trẻ, thú vật biết thú vật, nhà biết nhà, cửa biết cửa, rõ không? Như vậy đó là cũng phân biệt. Chứ nếu không biết, không lẽ người tôi không biết người, tôi không biết vật sao? Tôi biết người không biết thú sao? Được rõ chỗ này không? Thành ra đối với cái sự mà tu trì Phật tử chư Phật tánh cũng vậy, thế là phân biệt mà phân biệt bằng tâm, còn phân biệt bằng ý thức là so sánh, thích ưa lấy bỏ. Phật tử đi nó khác chút xíu cho nó nha, nghe không? Thành ra bây giờ cái chỗ này mà tâm diệt các pháp diệt là có thể là mình nhận thức giảng pháp từ chân tâm chiếu thẳng ra. À, người biết người, vật biết vật có, nhưng mà vẫn gì, vẫn đạo pháp đó là vẫn các pháp đều diệt, tâm diệt các pháp đều diệt. Tâm diệt chỗ này là không có trước tướng, không có trước cảnh, không có ô nhiễm cảnh, không có kẹt cảnh, không có phân biệt cảnh, rõ cho nó không? Thì cái đó là tâm diệt là vậy đó. Cho nên khi mà hiểu đạo chỗ này, chân tâm mình hiển lộ ra đối với giảng pháp thì mình vẫn thanh tịnh, vẫn ngang nhiên, thấy không? Vẫn là vô tâm, vô tâm mà tâm rỗng rang thanh tịnh. Thế thì tâm ấy, tâm sanh ấy tức là chỗ biên tế của đời quá khứ, còn tâm diệt ấy tức là chỗ biên tế của đời vị lai. Thì nói bây giờ, nói cái tâm sanh á, tâm sanh là tâm khởi ức thức phân biệt á, là chỗ biên tế là quá khứ. Nếu mà vừa phân biệt cảnh đó rồi nó bỏ cảnh đó, nó qua phân biệt cảnh khác, thật ra đó là nó chỗ biên tế của đời quá khứ đó. Qua rồi cảnh phân biệt qua rồi, bắt đầu phân biệt cảnh khác. Còn tâm diệt ấy tức là chỗ biên tế của đời vị lai. Chỗ biên tế thì vị lai là Thì khi mình khởi tâm phân biệt rồi, đọc đầu là nó qua đầu phải không? Được. Bắt đầu mình khởi tâm phân biệt tới nữa thì đó là sắp biên tế là dĩ lai. Bởi vì cái chỗ mà cái thức phân biệt nó có sanh có diệt, cho nên nó có gì? Nó có quá khứ, nó có vị lai. Xem đó thì đủ biết hư không thế giới còn nhỏ, quá khứ vị lai cũng còn gần. Thì có cái gì so sánh với tâm tánh ấy đặng? Thì nó nói là nếu Phật tử hiểu rằng khi mình ngộ tâm mình rồi đó, thấy không? Thì cái tâm mình rỗng rang như là như hư không đó, đủ biết là hư không giới cũng còn nhỏ. Còn nhỏ là tất nhiên là sư giảng Phật tử của hởm đó. Và tại sao mình nói là cái khó hiểu nhất là cái tâm mình á giống như không, chứ không phải tâm mình hư không. Tâm mình giống như không, chứ không phải tâm mình là hư không. Tự đi chỗ này rõ cho nó, thấy không? Cho nên ngài nói là xem đó được biết hư không thế giới còn nhỏ, vì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rằng cái hư không mà đối chân tâm mình cũng như là hòn bọt nổi giữa biển. Rồi tại sao mà đôi khi mình hơi khó nghĩ chỗ này, là cái hư không nó bao la, cái chỗ nào trống cái nào là có hư không, cho nó bao la trùm dưới vũ trụ, thì cái bất quá cái tâm mình nó là đồng hư không thôi. Hư không đâu là tâm mình nó liên lỉ tới đó thôi. Thì tại sao mà mình nói là Đức Phật sẽ so sánh cái tâm mình là một đối với cái hư không á? Tại hư không là như hòn bọt, là Phật tử chỗ này nó một số đồng hư không, nhưng mà cái tâm mình nó vượt qua, tâm mình đầy thần thông, đầy phép tắc, đầy linh diệu, đầy hiểu biết, đầy sáng suốt. Còn hư không là gì? Là vật vô tình. Vì ở đó hư không không thể nào so sánh với gì chân tâm mình được. Đó, tôi tự quy định cho đó. Thì cho nói là giàu hư không cho lớn thế mấy, nhưng gì cũng còn nhỏ, quá khứ vị lai cũng còn gần, thì có gì so sánh tâm với đặng? Thì cái chân tâm của mình đó, nó vừa rộng lớn bao la mà nó vượt qua thời gian không gian. Thật ra Phật tử thấy cái chỗ ý chuyện chỗ này là làm sao? Là cái chân tâm mình á, nó rộng lớn bao la đó mà nó không có thời gian và không gian, nó vượt qua thời gian không gian. Cho nên á, khi mà tâm mình lặng lẽ thanh tịnh rồi thì bắt đầu nó dung nhiếp với thời gian không gian. Trong kinh Phật thường thí dụ, thường thí dụ là một niệm bằng muôn niệm bằng muôn năm. Một niệm, niệm khởi tư tưởng bằng một giây, một sát na thôi, mà là sao mà bằng muôn năm, là 10.000 năm. Mà nói tạm 10 năm chứ bằng 1 triệu năm cũng được. Rồi lúc bây giờ đó tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, nhập tâm rồi là gì? Không có thời gian, xóa cái thời gian không gian, không còn thời gian ngắn dài quá khứ tại tương lai nữa. Mà gì? Nhập cái tâm là cái đang là, cái như như cái thanh tịnh, hiểu không? Mà muôn năm thâu lại còn một gì? Một sát na. Và ý Đức Phật trong kinh Phật nói rằng bây giờ như nhập tâm rồi thì không có thời gian, là không có không gian. Đó, bà tử để ý chỗ này cho rõ chỗ này. Còn tại sao không không gian là thế nào? Khi mà Phật tử có một vài thí dụ trong kinh điển ấy, mình mới biết chỗ này. Là khi cái tâm mày đó lặng lẽ tỉnh, nó nhập vào cái pháp giới rồi, nhập vào vũ trụ rồi, thì cái đoạn trước sư cũng có giảng Phật tử một phần, nó là có một vị khi mà tới giờ lâm chung rồi thì tâm mình nó mở ra, tâm thanh tịnh rồi, niệm Phật thanh tịnh rồi mở ra, thì tôi nói cái tưởng Tây Phương Lạc đâu xa nở mà sanh mình kìa. Nói người nhà đó, Tây Phương Lạc hiện tới sanh rồi kìa. Tam thánh Đức Phật hay nào, Quan Âm Thế Chí và chư thánh chúng đứng đầy đặt ở trước sanh mình kìa. Phải không? Và đâu Phật tử hiểu, hiểu sao vậy? Thì cái đó là nó là do cái tư tưởng mình khởi ra. Nhưng xin thưa là cái đó là tâm mở ra rồi, Tây Đức Tam Thánh và Tây Phương Lạc, cái bóng dáng Tây Phương Lạc nó hiện hữu thiệt trước sanh. Nói trước sanh cái hiện hữu trong tâm mình, phải không? Không có sai lầm. Tây Phương Lạc cách đây 10 vấn có Phật. Và khi mình nhập tâm rồi cũng gì? Hiện hữu trong tâm. Mà hiện mình ở thế giới Ta Bà này, mình ở đây cũng là nơi tâm hiện hữu ra. Tự ra không? Chỗ này nó hơi khó hiểu chút, mà Phật tử ráng quen làm quen cái chỗ này. Không có sai rằng, cho nên Phật tử có tưởng tượng rằng mấy vị ta tu chứng đạo rồi đó, ở cõi Ta Bà mình ở nè, có mấy lớp thế giới khác nhau. Người ta không thấy mình thấy người ta. Đó không? Có những cái hình bóng mà vô hình mà người ta không thấy, ở đây là cái cảnh giới đặc biệt tốt đẹp an vui của người ta để đương sống. Còn mình thì mình là sống ở đây, là cái thế giới của mình gò nóng hầm hố, phải không? Rồi mình nhưng mà có thế giới rất là tốt đẹp, như thế giới chư thiên cũng vẫn ở chung lộn mình không biết. Phật tử có thể lạ không? Đó, rồi xin nói lại nữa là khi mà nó Phật tử ráng hiểu chỗ này nha, phải không? Là cứ không có thời gian không gian, vì ở đó cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc là khi mà tâm mình thanh tịnh rồi thì cõi Tây Phương Lạc nó hiện hữu, tâm mình nhờ mình quán chiếu, nhờ mình nguyện về nó cảm ứng rồi thì tâm mình Tây Phương Lạc hiện hữu ngay có thập hà mình. Sự thật nói ngay từ bà mình là ngay hiện hữu nơi tâm, rồi mình làm cho thấy là gì, thấy hiện hữu trước sinh sanh trước mình ở đây vậy đó. Mà chưa thật xa Tây Phương Lạc cách cái mười mới có Phật. Chà, cái này làm sao mà khó hiểu, mà tôi hiểu chỗ này đáng hiểu nổi rồi chứ, chỗ này có cái nhận thức cái này biết nó ngộ lắm. Là cho nó lại là khi mà nhập tâm nó thanh định rồi, nó không có thời gian không gian, vì đó nó hiện tâm. Khi mà nó mở ra rồi thì tới cảm ứng rồi thì cõi Tây Phương Lạc nó hiện trong tâm mình, tâm mình hiện lên, hiện ngủ lên thì có thể là gần mình như kinh trước sân mình, chưa thật ra là mười phước của Phật đấy, đó không? Ráng hiểu chỗ này chút. Thế thì bởi vì cái khó cái là chư Phật nói là khi mình nhập tâm mình trọn vẹn rồi thì không có thời gian không gian, không có khoảng cách không gian, đúng không? Không có nói mà cây số xa gần, thấy không? Vì tại sao vậy? Vì nó là đều là tâm cả. Nè, vì lẽ tuyệt sâu tuyệt rộng hết ngõ tính lượng như vậy nên gọi là tánh lượng. Cái tánh lượng là mình nói sâu tánh lượng là nó rộng lớn bao la vậy đó, mà mình đặt đầu lớn bao la nói cũng gì không ngoài tâm của mình, cho nên là mặc dầu tỏ ra nó thiệt là lớn, thiệt là sâu rộng, thiệt là rồi cái thời gian nó không vượt qua thời gian không gian, thế nhưng mà gì nó là cũng đều tâm cả, cho nên đó là tánh lượng. Rồi hồi để chị giảng thêm rõ cho Phật tử cái thêm ba cái tánh lượng, tánh cụ, tánh thể đó, đi kết hợp lại. Bây giờ điểm thứ ba là tánh cụ. Vậy tánh cụ là gì? Nghĩa là nói cái tâm tánh sẵn có ấy hàm đủ thánh phàm y chánh nhân quả thiện ác, không có cái gì lọt ra ngoài. Phật tử, cái cụ á là đầy đủ. Chứ cụ là nghĩa là đầy đủ. Chẳng hạn như quý sư thọ cụ túc giới là 250 giới, cái giới này rất là đầy đủ của chư tăng, thấy không? Còn tánh cụ là cái tánh này nó đầy đủ chứa gì? Nghĩa là cái tâm tánh sẵn có hàm đủ thánh phàm trong đó, nghe không? Đó. Rồi y chánh là y gì? Y báo chánh báo nằm tiềm ẩn trong đó, nhân quả thiện ác tiềm ẩn trong tâm mình đó, không có cái gì lọt ra ngoài được. Đó. Cho nên Kinh Khê Đại Sư nói rằng mười phương tịnh quế thâu lại trong sát na, một niệm sắc tâm bao trùm khắp ngoài pháp giới. Ấy là thiên chân sẵn đủ, không phải duyên khởi mới thành, nên gọi là tánh cụ. Đó, tự rõ cái này. Bây giờ đó, Phật tử thấy một ví dụ có cho rõ là tánh cụ này là phàm thánh y chánh nhân quả thiện ác. Rồi bây giờ Phật tử có học mà Thích A Lại Đa đó, tập hàm tàng thức, thức thứ 8, thức tích chứa. Mà sở dĩ người ta kêu A Lại Đa thức á, là trong đó có chứa những cái pháp lành, có chứa những cái pháp thiện, chứa những cái pháp ác, chứa những cái pháp quấy, có lẫn lộn trong đó. Nên hàm tàng thức là cái thức tích chứa những pháp thiện và pháp ác đều tiềm lẫn xen lộn trong cái tàng thức của mình. Và bây giờ khi tu tập, Đức Phật Chư Thánh Nhân dạy mình thì bắt đầu là mình gì? Mình cái lời nói lành, cái tư tưởng lành, ý niệm lành, cuộc sống lành, tiền lành nó chuyển hóa hết, chuyển hóa những cái ác, tư tưởng ác, những cái chủng tử ác quấy nó hết rồi. Thì bây giờ còn gì? Còn bạch tỉnh thức. Khi mà đến nhập hàng thánh rồi, tâm cái an thức mình nó chuyển hết những cái tâm niệm quấy ác rồi, kêu bạch tỉnh thức. Là cái thức thanh tịnh trắng trong sạch sẽ à, đó là nên nhập hàng thánh hoặc cái đó nó kêu là bạch tỉnh thức. Rồi chư thọ Phật tử, lúc bây giờ các mình nói là bạch tỉnh thức rồi, cái tích chứa chủng tử lành thiện không rồi, nhưng mà cái chân tâm bổn tánh của mình á, trong cái bạch tỉnh thức này nè, cái bản thể có tướng địa ngục không, có tướng vô minh mê khổ không, có cái chủng tử nữa không? Cái bản chất, cái bản thể đó, nó chính là bản thể chứ không phải cái tướng niệm đó, có không? À, chủng tử mình hiểu rõ chỗ này nhé, có nha. Nếu bên trong bạch tử không phải là trong sạch hết, nhưng mà cái bản thể gốc, có cái tướng địa ngục, có cái tướng vô minh mới có đó. Cái bản chất á, cái bản thể. Nếu không có thì chư Phật không diệu dụng được, phải không? Tại sao chưa? Ví dụ hồi xưa Đức Phật đi vô rừng tu, có một số hôm nay nó Đức Phật là hiền từ thanh tịnh, nó ngồi đó rồi có diễn lành trang hòa, một số hôm nay thú vật nó đến gần nè, xoay xung quanh nè, ha. Rồi ngay cấp khi xong rồi các nhân viên mãn là ngài tính đi chỗ khác, thì bây giờ ngài biết rằng nếu trường hợp mà một số thời gian nó thấy vậy rồi, nó chỉ giả cái hình mặt cái bộ đồ vàng như Đức Phật vậy, rồi mấy con thú nó gần đó thì nó bắn giết mấy con kia. Thành ra Đức Phật mới làm sao phải diệu dụng, làm như cái tâm phiền tức gì đó, đánh dùng lấy roi đánh ba con ngai, ba con thú vật đi hết, gặp cái muốn vàng nó phải sợ nha. Bởi chi vậy? Người ta hỏi ngày sau ngày hôm nay sao ngày đánh đuổi mấy con xuống dữ vậy? Đức Phật nói rằng cái đó cũng lòng từ ngài thôi. Bởi vì nếu ta không đánh ta cho nó gặp bóng vàng, nó kéo nó hoài, nó mới sang giết nó. Cho nên ngài làm đánh đuổi nó gặp bóng vàng, nó sợ nó chạy thì bắt đầu mới cứu con thú nó được. Thấy không? Thì ta bây giờ nhờ có phải có gì, phải từ trong cái tàn thức có vô minh mê khổ đó ngài mới diệu dụng ra mới được. Nếu không có đó không có lấy đâu ra chứ. Phật tử trên thế gian này không có gì mà tự nhiên mà có, thì phải có cái gốc cái rễ đàng hoàng. Cuộc sống mình, sự sinh hoạt mình, nhà cửa cây đất đá cũng chỉ từ tâm ra cả, tâm biến hiện cả. Nếu không có chân tâm thì giảng pháp không có gì hết, không biểu hiện lên được gì hết. Đúng không? Sư đọc cái dịp đọc bên Kinh Thánh đó, tên ước gì đó ha, thì có một cái đoạn mà thuật lại Đức Chúa Giê-xu khi hôm đó ngày đến đi vô cái đền đó, cái đền thờ đó giảng pháp. Giảng pháp gì đạo anh Chúa đó, thì ông ngày giảng pháp rồi chuyện ngoài này đó, cừu dê nó bán, rồi mấy người nghe pháp rồi ra cái đồ mua nó dắt về làm thịt ăn. Ngài mà thấy cái này nó là vô lý quá, không chấp nhận được. Thì khi mà giảng xong rồi thì mấy ngày ra rồi bắt đầu thấy mấy người đương bán, ngày dùng cái roi ngày đánh chạy tán làng hết. Phải không? Sư nói nếu mà không có cái chủng tử thì làm sao mấy ngày mượn ra để dùng những cái diệu dụng thế này, mà cũng đầy lòng từ thôi. Để nghe ta không, cái nghề cũng vẫn là mượn cái này coi tướng như là nó không có từ bi, mình đánh mình đập cho đuổi cho xô ra mà, nhưng mà do cái lòng từ mà ra thôi. Thấy không? Mà chú muốn nói rằng và tự ý rằng do cái lòng từ ra, nhưng mà phải có cái bản thể phạm thánh ở trong này, tiềm ẩn trong này. Thấy không? Ngài mới diệu dụng, mượn cái diệu dụng ra được. Phật tử thấy rõ cho đó. Thấy không? Cho nên nó tất giờ cái tánh cụ này nó có những phàm thánh đầy đủ trong đó, thấy không? Có thiện ác đầy đủ cái gốc. Rồi bây giờ Phật tử nói, thưa sư, bây giờ chân tâm của mình, bây giờ mình đổ bạch tâm thức rồi, nó có tiềm ẩn vô minh mê khổ tướng địa ngục ở trong bản thể chân tâm mình. Rồi bây giờ như vậy rồi nó còn vậy rồi mình bị ảnh hưởng, mình bị kẹt gì không? Xin thưa nó mà để chỗ này. Bây giờ sư có thí dụ về Phật tử ráng để ý chỗ này. Khi mà trời tối, ánh mặt trời chưa lên thì cái tỉnh xá mình đây là phủ trùm bóng tối, thấy không? Rồi khi mặt trời lên, sáng mặt trời lên rồi thì sư xin hỏi Phật tử, cái bóng tối bây giờ nó đi đâu, ánh sáng đủ bóng tối đi đâu, đi đâu? À, tự ý chỗ này nó tìm phục trong đó thôi nha, chỉ tìm phục đây thôi. Mà ánh sáng mạnh hơn thì bắt đầu gì là nó bóng tối tìm phục cũng ở đây chứ không có đi đâu hết trơn, không có đuổi xô bóng tối đâu. Nhưng mà khi mặt trời lặn rồi thì bóng tối gì ngay ở đây là hiện lên, phải không? Thì bên tinh thần của đạo Phật mình cũng vậy. Cái mà cái bản chất vô minh mê khổ chất địa ngục đó vẫn có tâm mình, nhưng mà gì, ánh sáng trí huệ của mình, phải không? Ánh sáng soi sáng thiện lành tốt đẹp hàng hiện hữu với mình. Thì bây giờ cái gì, cái kia nó tìm phục đó thôi à, cái tướng địa ngục tướng gì đó là nó tìm phục đó thôi à, chứ không phải không có, phải không? Chứ phải mất hết, tôi bạch tỉnh thức rồi chưa phải mất hết, không còn cái chỗ tướng địa ngục, không còn cái bản chất địa ngục, bản thể địa ngục gì, không còn hết. Xin thưa đó, vẫn có hết, nhưng mà gì, tìm phục tâm mình nó thôi. Nhưng mà hàng hiện hữu rồi, bây giờ cái trí huệ mình hàng hiện hữu đầy đủ sáng suốt rồi thì cái kia không làm được hết, phải không? Những cái tướng địa ngục nó không làm gì mình được hết. Và có nhân viên mà giúp duyên cho mình nữa, phải không? Thì Phật tử phải hiểu rõ chỗ đó. Để không thôi mình có nhiều người hiểu lầm đó là bạch tỉnh thức rồi mà sạch trơn, không còn cái gì, cái tướng của địa ngục cái gì, vô minh mê khổ trong tâm mình không có gì, phải không? Vẫn có hết. Cho nên mình hiểu cái thánh cụ rồi, hiểu cái đó rồi mình hiểu cái thánh cụ cái này là phàm thánh y chánh nhân quả thiện ác, không có gì lọt ra ngoài tâm mình được cả. Cho nên ngài Kinh Khê nói là mười phương tịnh với thâu ở trong sát na, có phải không? Và mười phương tịnh với mà thâu ở trong cái sát na là một tích tắc à. Đó tưởng mà không có thời gian không gian, tâm mình nó nhấp vô rồi nè, gì muốn nói là không có thời gian không gian. Một niệm sắc tâm bao trùm khắp ngoài pháp giới, một niệm sắc tâm khởi lên là bao trùm mười phương pháp giới. Vì đó cho nên mình niệm khởi niệm lên là mình gì thông đồng với cõi Tây Phương Đức Phật là cách mười những cái Phật. Khởi một niệm lên là thông đồng vũ trụ. Phải không? Nên là hiểu đó. Ấy là thiên chân sẵn đủ, không phải duyên khởi mới thành. Ấy là thiên chân sẵn đủ, cái tự tánh mình nó đủ sẵn hết rồi. Đó là bao trùm pháp giới rồi, đó là châu biến khắp mười phương rồi. Phải không? Chứ không mà hãy đợi cái duyên nó mới thành, nó thành sẵn rồi. Chứ không phải đợi mình tu tập làm gì mới thành cái tâm của mình, phải không? Đó là nói là cái thiên chân sẵn đủ nên gọi là tánh cụ. Nhưng phải biết rằng tánh cụ tức là tánh thể, tánh lượng và tánh lượng, mà tánh thể và tánh lượng tức là tánh cụ. Bởi vì tánh có ba đức mà gốc cũng một thể, cho nên cử một thì đủ hai, không duyên không khác. Cái chỗ này Phật tử đi học về tâm phải đi chỗ này. Nói bây giờ thưa sư mình nói tâm thôi, tâm lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết thôi, mà bây giờ sao mà nói là tánh thể, tánh lượng, tánh cụ rồi diễn ra nó mệt quá không nhớ nổi. Xin thưa bây giờ như vậy đó, bây giờ khẩu đức nói rằng nếu mình nói không diễn đạt đủ, thành ra bây giờ chia ra cho mình dễ hiểu một chút, nhận định dễ hiểu một chút là như thế nào là tánh thể, thấy không? Tánh thể là lặng lẽ thanh tịnh yên lặng. Tánh lượng là gì? Là bao la trùm chứa vũ trụ, thấy không? Không có thời gian không gian. Tánh cụ là chứa đầy đủ phàm tánh y báo tánh báo, thì nhưng mà vậy cũng tâm thôi. Nhưng mà tạm nói vậy cho Phật tử tách bạch, Phật tử dễ hiểu, nhưng cũng gì cũng là tâm. Vì đó cho nên tánh thể tánh lượng tức là tánh cụ, tánh cụ tức là tánh thể tánh lượng, cái này tức là cái kia. Vì chân nó là nó tắm mình à, một tắm thôi. Phật tử để cho này không, chưa ráng để diễn dịch làm sao tự diễn hiểu một chút coi. Bởi vì tạm đặt ra đây là tánh thể như nào, tánh lượng như nào, tánh cụ thế nào, nhưng cũng là điều là tâm mình cả, cũng tâm thôi ha, thấy không? Cho nên những cái diệu dụng nó khác quá, rất nhiều diệu dụng tốt đẹp hay hoa quý báu đi. Cho nên mấy ngài mới là đặt ra cái diệu dụng thế này, diệu dụng thế kia, nhưng mà cũng điều gì tâm cả. Vì đó cho nên dầu nói tánh thể, dầu nói tánh lượng, dầu nói tánh cụ cũng là tâm mình cả. Mà khi tâm mình cả mà đặt ra cái từ tánh thể, tánh lượng, tánh cụ thì cái này tức là cái kia. Tánh lượng tức là tánh thể, tánh cụ. Tánh thể, tánh cụ tức là tánh lượng. Tánh cụ, tánh lượng tức là tánh thể. Đó, Phật tử phải không? Nó tức là Phật tử thấy nó lộn xộn, nhưng mà gì? Cũng đều là tâm mình cả. Nó làm sao mà Phật tử nhớ gọn như vậy? Rồi nó tâm mình cả thôi, nó tâm không đi mà nói sao mà đủ thứ tánh thể, tánh lượng, tánh cụ chi cho nó nhiều quá khó nhớ. Nhưng mà tự khó nhớ là thôi, tự nó à cái diệu dụng nó vậy đó, khỏi cần phải nhớ thêm từ đó làm gì cũng được, phải không? Mình nhớ rằng tâm mình gì, ban đọc chưa nói tốt nào, tự đang dễ nhớ, tâm mình gì lặng lẽ thanh tịnh, nó rộng lớn bao la, nó không già không trẻ, nó không có thời gian không gian, nó nhập vào tâm mình á, phải không? Đó, nó đầy đủ phàm thánh ở trong đó, đầy đủ tính niết bàn địa ngục trong đó luôn nha. Nhưng mà khi cái tâm mình thể hiện cái hằng hiện hữu là hằng tỉnh giác, khi mình tu tập cái hằng tỉnh giác hoài rồi thì cái đức tướng địa ngục nó tiềm phục trong đó thôi, chứ nó không hại mình, không có hại gì cả, chỉ tiềm phục trong đó thôi. Mà tự tánh niết bàn hằng hiện hữu, tự tánh thanh tịnh như như an vui phúc lạc mình chi hằng hiện hữu với mình. Đấy. À, thì có thể Phật tử dễ hiểu hơn là nếu mà luận trong này tánh thể tánh cụ tức tánh lượng, tánh lượng tức là tánh thể tánh cụ gì nó qua tức này tức kia, Phật tử hơi có hiểu, nhưng mà suy giảng Phật tử cũng dễ hiểu chứ ha. Đó, không nói vậy thôi. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng người chỉ biết đập dụng cái sắc chất ra làm thành hư không, nhóm nghiệp hư không lại làm thành sắc chất, kỳ thật chúng chẳng biết, kỳ thật chẳng biết ở trong Như Lai tàng cái sắc của tánh cụ tức là cái không của chân thể, mà cái không của tánh cụ tức là cái sắc của chân thể, không không song với sắc vẫn giao dung với nhau, bản nhiên trong sạch, lan khắp cả trong pháp giới, tất cả đất nước gió lửa hư không thấy và biết bãi cái đều cũng như vậy. Nếu mà Phật tử đọc cái này á mà nghe giờ là Phật tử mệt lắm, phải không? Rất là cái từ mà phải đặt ra nó hơi khó cho Phật tử lắm. Người chỉ biết đập dụng cái sắc chất ra làm thành hư không, nhóm hiệp hư không làm thành sắc chất. Bây giờ cho nói Phật tử, bây giờ cho nó một Phật khác, đập dụng ra Đức Phật đập dụng ra bằng trăm bằng ngàn triệu thành nguyên tử, đập cái hộp nguyên tử ra 575 phần nữa là thành điện tử, đập nó ra điện tử ra rồi quá là hư không. Thì người ta nói rằng mình có thể rằng mình đập dụng sắc chất ra thành hư không, rồi nhóm hư không là gì? Hư không nó duyên hợp đột đầu thôi, mình trở thành sắc chất. Thành ra trong nhà Phật Phật tử biết con có thế nào là sắc tức thị không, bị vì hay là không tức thị sắc. Cái không là chân tâm bốn tánh mình nó lặng ở như hư không, nhưng mà đầy đủ duyên rồi gì nó kết hợp tạo ra muôn hình dạng tượng trên thế gian này. Nếu không có chân tâm bổn tánh mình thì dạng hiện tượng từ thân mình đến thân người đến dạng pháp không có hiện hữu trên thế gian này được. Vì do đó cho nên sao? Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, tức là cái kia diệt, thành ra cái này phải tức là cái kia. Khi hiểu được vậy rồi thì mình phải hiểu rằng gì? Không tức thị sắc, không là chân tâm tánh mình mà nó hằng hiện hữu, mà phải tức thị sắc, vì cái này có, cái kia mới có. Nếu không có chân tâm mình thì dạng pháp thế gian này không có, phải là không. Thế nên thành ra cái này phải tức là cái kia. Đó. Rồi bây giờ trở ngược lại, bây giờ sắc tức thì không. Tại sao sắc chất bây giờ nó hiện hữu tất cả hình danh sắc tướng này nè mà tức thì không? Thì tự hiểu rằng đương sắc tức không, đương cái sắc này tức là không thiệt, mà phải đương cái sắc này tức là bản thể chân tâm mình rồi, phải không? Bây giờ xin ví dụ thêm cái nữa là tự là cái chân không bổn tánh của mình á, nếu không có cái hình tướng này biểu hiện lên là Phật tử không bao giờ nhận được cái tâm, phải không? Cái chân không của mình là sự đưa ngón tay lên Phật tử mới nhận tâm thấy, sự nói âm thanh lên Phật tử mới nhận tâm nghe. Nếu không có cái không có cái vật cái bàn tay cái ngón tay sự đưa lên là Phật tử không có nhận tâm thấy được. Nếu không âm thanh thì nói lên Phật tử không có ngộ tâm nghe được, phải không? Thì nếu không có sắc chất này thì cái chân tâm mình, cái chân không mình không có nhận được, mà có cái này mới có cái kia. Nếu không có cái này thì không có. Vì đó cho nên gì mình mới hiểu rằng sao sắc tức thì không, phải không? Và không tức thì sắc, chỗ này nó cao chỗ đó đó, hả? Tính toán thì nhắc vào tử cho nên hoàng đó. Thành ra khi hiểu được vậy rồi thì mới hiểu là sao một niệm sắc tâm bao trùm khắp pháp giới ấy là thiên chân sẵn đủ. Có lại nữa là bước qua chỗ này khó là nhưng kỳ thật chúng ta phải biết rằng ở trong Như Lai Tạng cái sắc của tánh cụ tức là cái không của chân thể, phải không? Cái sắc của tánh cụ tức là cái không của chân thể. Cái sắc của tánh cụ là hình thiên sắc tướng này, tức là cái không của chân thể là cái không. Nói gì vậy? Sắc tức thì không, cái không của chân thể là cái không. Bây giờ chưa nói lại, tôi tưởng rằng tất cả dạng pháp gian này nó tiềm ẩn trong cái không của chân thể cả. Dầu một hộp khác, dầu một cái nhà, dầu một cái cây, dầu thân mình, dầu dạng pháp gì cũng có cái không của chân thể mình ra hết. Nếu không có cái không của chân thể mình thì gian pháp không có, rõ không? Nhưng mà chưa nói gọn cho tử hay chứ hiểu chi thật ra là gì, là phải hiểu chỗ này là chung cộng nghiệp mình với chư Phật trong mười phương, thấy không? Tất cả chúng sinh trong mười phương đầu đồng gì đồng hiệp vào cái nhất chân pháp giới, vào một cái khối pháp giới của nhất chân giới là gì? Biểu hiện lên dạng pháp, đó không? Đó chúng mình nói vậy đó, thì không có cái gì mà không từ tâm ra cả. Thì bây giờ khi mà từ tâm ra thì cái gì cái mới nói rằng hiểu được vậy rồi nó là sao? Trong Như là cái sắc của tánh cụ tức là cái không của chân thể, mà cái không của tánh cụ tức là cái sắc của chân thể, phải không? Cái này tức là cái kia, cái không cái gì sắc tức thì không, không tức thì sắc, không? Thì cái này và tức là kia thì Phật tử hiểu nó như vậy đó mà mới hiểu được cái chỗ này. Bởi vì lan khắp cả đất nước lửa gió không thấy biết là bãi cái. Phật tử biết là thường thường mình nói tứ đại ha, đất nước lửa gió là tứ đại, nhưng trong công thủ Lăng Nghiêm nó là hư không cũng là tứ đại. Ủa, một trong những thất đại nha, hư không thấy và biết, cái ấy mình là cái biết phân biệt đó, cũng là cái đại nha. Đó. Xem đó thì biết đất nước gió lửa hư không thấy và biết tức là tánh cụ, còn cái bản nhiên trong sạch tức là tánh thể mà lan khắp pháp giới ấy tức là tánh cụ, tánh thể, tánh lượng là trên tâm mình, thấy không? Đó là một cái đó đều là tâm mình cả. Nhưng mà đất nước lửa gió hay không thấy biết là tánh cụ đó. Cái tánh cụ là hiện hiện hữu lên có tướng rồi. Còn cái bản nguyên thanh tịnh trong sạch của mình thường thường cái đó tự là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết đó. Đó là tánh thể đó, mà lan khắp pháp giới là rộng lớn khắp mười phương. Nếu trường hợp cái tâm mình nó nhỏ xíu không được, thành ra nó phải lan rộng khắp mười phương vũ trụ. Vì ở đó cho nên gì, tất cả những hành tinh, tất cả những cổ Phật đều gì, đương xoay cuồng trong tâm mình. Đó là tánh lượng đây nha. Nói lại nè, tất cả những hành tinh, những cái cõi Phật trong mười phương, hàng hà sa số của Phật đó, và tất cả những cõi chỉ có chúng sinh ở, đều gì, đương xoay cuồng trong tâm mình. Thì cái chân tâm mình rộng lớn bao la đó là kêu bằng tánh lượng. Còn những cái hành tinh đương xoay cuộn tâm mình đó là tánh cụ. Mà cái bản nguyên, mặc dầu nó xoay cuộn tâm mình, nó rất là náo động, nó rất là... Tại vì Phật tử có tưởng tượng là những cái hành tinh mà khoa học nói đó, những hành tinh nó bể ra, nó dở dụng ra, nó tiếng nổ, nó kinh hồn luôn. Ở tâm mình á,